Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Ghi nhớ lời thầy khuyên. Không nên hướng ngoại, chạy tông chạy tột. Từ đây tới 2000 năm, nhiều pháp độ tha. Nhưng mà bằng đôi môi, rốt cuộc rồi, hồn vía mất hết, không về được nguồn cội. Con có duyên lành, giữ lấy cái pháp này. Ở đâu cũng là khổ hạnh, phải tu. Nhưng mà con người, ông trời cho mình được tự do và chọn cái sáng suốt, chứ không phải chọn cái ô trược. Con phải hiểu điều này, được quyền tự do, chọn cái sáng suốt để tiến hóa, nhớ cái câu này. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã khuyên. Còn mang xác phàm là còn phải bị sự thử thách, còn mang xác phàm thì còn phải bị nhồi quả, nhớ câu này. Mượn bao nhiêu, các bạn sẽ trả bấy nhiêu, ghi đi. Lấy trung tâm bộ đầu làm điển tâm mới hiểu được những cái này. Dụng điển giải tâm, dụng lý không giải tâm, phải nhớ cái này. Dùng điển mới rước hồn được, mà dụng lý là chôn hồn. Biết tu là thật tu trong thanh tịnh, mà không biết tu là trở nên thị phi, nói chuyện của người này, người kia, người nọ. Chính bạn đã phạt bạn và thưởng bạn, cái câu này tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Chúng sanh phải hành, không hành, mang nợ, ráng chịu, khổ lắm các bạn ơi. Được phước mà chúng ta không hành là chúng ta tự phạt, phải nhớ cái này. Càng tu càng cởi mở, càng tu càng trở về không mới thấy hạnh phúc. Càng tu càng trở về chấp là không có hạnh phúc. Nhớ cái câu này. Đi đường đạo các bạn phải trở về với chân đạo của các bạn. Đem cái thanh khí điển, đem cái luồng điển từ ái vào tâm chúng ta. Chúng ta mới tạo thành sức mạnh, cứu ta và ảnh hưởng người. Cái điều này là điều quan trọng của người vô vi. Nếu các bạn nào mà nghĩ sai cái vấn đề đem thanh khí của trời Phật trở về tranh chấp, thay vì xây dựng, đó là chỉ đi xuống và không có đi lên. Nhớ cho kỹ những gì tôi nói. Tôi mong, từ rồi về sau, người nào nắm bút phải hướng thượng và cân nhắc trong sự tha thứ và thương yêu. Cần cởi mở thì kết quả địa cầu sẽ tốt dần. Những người nắm bút là người quan trọng, rọi đường cho chúng sanh tiến, mà chỉ đường cho chúng sanh giết nhau. Người nắm bút không biết rọi đường cho chúng sanh tiến, xuống địa ngục, chỉ bị cắt lưỡi và đau đớn mà thôi. Nhớ cái này, nắm bút mà rọi đường, cho chúng sanh tiếng là lên thiên đàng thì nhạc trỗi, nó rất rõ ràng. Từ quan chửi là không mệt, mà trượt điển chửi là mệt. Tim các bạn còn đập là còn làm việc, nhớ cái câu này, phải trì niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Để thức hòa đồng càng ngày càng mở. Cái phương pháp vô vi này là tự tu tự tiến, phải khai thác, không ỷ lại. Xin nhắc các bạn là phải sửa, cố gắng tu, chỉ biết ta mới tu mà thôi, không nên nói là ta tu giỏi và ta đã thu thập nhiều. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Vai đâu, trả đó, luật rõ ràng, không có trói chạy được. Có vai là phải có trả, không có ăn cướp của người ta được. Các bạn hiểu điều này thì các bạn sẽ giữ được quân bình và lúc đó các bạn mới tham thiền nhập định. Nhớ thầy mình, phải nhớ lời thầy khuyên, thực thi đúng thầy thì con là nhà giàu, vinh quang, mà thực thi không đúng, con nhà nghèo, xác bát. Đức Thầy từng nhắc, tôi khuyên mọi người hãy thật thà với chính mình thì các bạn không sợ một cái gì trở ngại hết. Thật thà với chính bạn, bạn mới tận hưởng các khả năng của bạn và dâng cho trời rõ rệt. Con người ở thế gian, hữu sinh là hữu tử, mà mình tu để giải thoát, vô sinh vô tử. Phải nhớ cái đó, tu rồi không còn chấp mê về cảnh đời trong cái lý luận sanh tử nữa, mà tu để giải thoát đi tới vô sanh vô tử mới là thực sự thành đạo. Bỏ Phật thì thành ma, mà tưởng Phật thì thành Phật, tưởng cha thì về với cha. Chắc chắn nói như vậy, không có thay đổi. Nhìn mặt biết tâm, các bạn phải nhớ sửa tâm đi. Mặt các bạn sẽ đẹp, hồn các bạn sẽ sáng suốt. Một con người không có đức tin thì con người đó thất bại ở tương lai. Bất trung bất tính, thấy chưa? Người phải trung mới có tính, con người không có trung thì không có tính. Phải nhớ cái chỗ này, sửa bậy sửa bạ là có tội. Tam giáo tòa, nó không có tha. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nhớ cái câu này. Phải nhớ cái điều lành mà chúng ta phải thực hiện cho đúng. Vậy điều đó là gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Liên Sứ Hằng cho chúng ta ghi nhớ sâu sắc hơn những lời Thầy khuyên. Xin mời các bạn theo dõi.
Cảm ơn những lời nhắc nhở của anh. Từ bao nhiêu năm xa đây, tôi vẫn sống với những người thiếu thốn và đau khổ. Cho nên tôi hy sinh hàng tuần tôi phải. Tuy là tôi không đến nhà một người, nhưng mà vẫn phục vụ cho mọi người. Âm thanh tiếng nói tôi đã thích tâm không ít. Vì đại đa số trong sự đau khổ, giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Không phải nhà giàu là sướng đâu. Nhưng mà tôi không phải đến nhà giàu để tôi ăn món ngon. Tôi có món ngon của tôi, món ăn của tôi. Món ăn đạm bạc của tôi đem theo, chứ tôi cũng xin đồ ăn của người ta. Phải hiểu chỗ này. Nhưng mà hàng tuần tôi đều lo nghĩ cho những người đau khổ, có phương tiện nhiều hơn, để thức tâm nhiều hơn. Nghe qua những cuốn băng của tôi, thì tôi thiết tưởng rằng tôi gần các bạn đó nhiều lắm. Nhưng mà tôi chờ các bạn đó hành tới gần tôi. Đi tới tôi không cần đi xe hơi. Đi tới tôi đi bằng tâm thức. Muốn thăm tôi không phải thăm bằng xe hơi, nhưng mà thăm bằng tâm thức. Đó mới là tha thiết đạo bầu và tha thiết con đường bình đẳng của Thượng Đế. Tôi đã và đang làm. Nhưng mà thế gian cái xác thì có hạn. Phương tiện của tôi đều có hạn. Tôi đã đi thăm các bạn. Tôi cũng dành dụm được đồng tiền đi máy bay tới đây thăm các bạn. Và đóng góp những lời nói của tôi. Và đang chờ đợi các bạn đến thăm tôi như tôi đã hằng đêm thăm các bạn. Cho nên những bạn đó đã nghèo khổ từng sống với tôi, kể cả Việt Nam. Sống với tôi. Kể cả kinh tế mới vẫn sống với tôi biết. Ôm ấp trong lòng. Nhưng mà không cần thiết sự hiện diện của thể xác tôi mới là thật người tôi. Phải nhớ câu này. Quan trọng lắm. Vì tuổi tác của các bạn đều giới hạn. Và bệnh bà hoạn nó có thể uy hiếp các bạn. Chúng ta có cơ duyên gặp lúc nào gặp. Nhưng mà chúng ta thực hành để tương ngộ cái tình huynh đệ bất diệt của chúng ta. Còn thế gian nay năm tay mai chia tay. Cho nên tôi phải chia sẻ đồng đều cho các nơi. Rồi các nơi đây tôi sẽ đến. Mà tôi đến tôi bất ngờ và tôi không có cho biết được. Vì sao? Tâm đời hay đón tiếp, hay làm cái chuyện phong kiến hồi xưa, tôi không thích điều đó. Tôi tới trong tình bạn, trong xây. Tùy cái chuyện mà tôi tới nào. Thì cái đó, rồi đây các bạn sẽ có đầy đủ tài liệu và đầy đủ tin tức. Rồi lúc đó các bạn thấy cảm động, tôi đã làm gì, làm việc gì để nung nấu cái tình thương của các bạn đối với các bạn nào ở thế giới. Thành ra tôi đã đi kỳ vừa rồi, thì chắc B cũng có viết những cái báo cáo. Rồi đây anh em sẽ được đọc rõ ràng tôi đi đâu làm cái gì. Tôi đã vô trại tị nạn làm cái gì. Tôi đã 7 giờ sáng là tôi phải đi làm việc chăm cứu, làm nô lệ để kiếm món quà gỡ vô trại tị nạn. Với sức 60 mấy tuổi, tôi cũng có thể đóng góp cả ngàn cái thi sớt cho những người đau khổ, cả mấy chục ngàn tiền peso cho những người đau khổ, với sức khả năng của tôi thôi. Chứ tôi không có lấy khả năng của người khác. Tôi đi chăm cứu, tôi đi phục vụ người ta để có đồng tiền và đem vào tận tay đưa cho những gia đình thiếu thốn. Thì những hình ảnh đó rồi đây các bạn sẽ thấy, có chụp hình, có bằng chứng. Cho nên việc làm tôi thấy các bạn thương yêu tôi, quý tôi chừng nào thì tôi phải làm việc thay các bạn là thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên việc đó các bạn không nên lo. Nếu người tu thanh nhẹ mà không biết quý yêu các bạn, không biết tình thương của các bạn, người đó không phải người tu. Tôi lo nhiều, tôi làm rất nhiều, như cuốn băng vừa giảng ở trên. Các bạn thấy, và miễn thứ cho tôi đi đến từ nhà. Vì phương tiện đó không phải phương tiện của chính tôi không muốn di động nhiều. Chính làm phiền các bạn đạo ở đây, đưa rước tôi không muốn. Còn một ngày nào tôi có khả năng, tôi cũng đến được vậy. Vì nhiều quá, không phải là năm ba nhà. Không bạn hiểu chỗ này không? Đó. Cho nên các bạn sẽ thông cảm nếu chúng ta là người tu, đồng một chí hướng tu học. Rồi đây phương tiện vô vi sẽ có một căn nhà để học đạo. Lúc đó tôi trụ trì ở đây. Thì tha hồ mà tương ngộ, tha hồ mà trao đổi, tha đồ mà học hỏi. Vì mấy năm nay cũng đi vòng quanh thoáng qua thôi, chưa có cơ hội trụ trì. Rồi đây chúng ta sẽ có cơ hội tương giao học hỏi. Thì thỏa thể tâm tình giải trượt trong nội tâm. Bây giờ tạm thời thì các bạn chỉ sống trong những lời nói tôi nhắc ở trong khung băng cũng đã mở trí không ít rồi. Cố gắng theo dõi và thực hành cho kỳ được. Bạn là tôi là bạn. Thành thật cảm ơn bạn.
Họ học hỏi đào hoa bảy ngày chúng sống và rõ ta rõ hồn. Đó, ta học hỏi tự nhờ sự học hỏi mà chúng ta đào ra manh mối của chính chúng ta. 7 ngày chung sống rõ ta rõ hồn, trong 7 ngày ngắn ngủi chung sống với nhau để cảm thức, để minh cái hồn và cái ta đây là cái gì. Cái ta là sự động lộ, cái hồn là sự hòa cảm thăng hoa, lý truyền thích giác sanh tồn. Cái lý truyền đó luôn luôn nó ở trong tâm hồn của chúng ta. Trong không mà có, trong không mà có, chẳng còn bơ vơ. Chúng ta biết rồi, chúng ta đang ngồi thiền đây không được cái gì, nhưng mà nó có. Cho nên các bạn tin nơi khả năng của các bạn tiến về cái không đó, thì hòa đồng với ba giới, không còn bơ vơ và đau khổ nữa. Cho nên cái con đường tu học của chúng ta nó dài đằng đẵng, nhiều đạo pháp, nhiều tôn giáo, nhiều minh sư, nhưng mà mỗi người theo trình độ. Không có thể bắt con người theo con người được, nhưng mà đưa về nguyên ý cho nó tự thức, nó tự đi, mới là chánh pháp. Tất cả bạn linh ba cõi thiên địa nhân đều phải thức tâm và tự thức tự đi mới tiến qua được. Không có nên kênh làm thầy và nuôi dưỡng một số đệ tử và để giết người, hại người, cái đó không nên. Thì mọi người chúng ta là chủ nhân ông của tiểu thiên địa, là sư của vạn linh trong cái thể xác này, phải biết thức tâm và phải tự đi, tự tiến, tự giải mới ảnh hưởng được vạn linh trong tiểu thiên địa này. Cho nên trời Phật cũng vậy, làm việc đêm ngày đâu có ngừng nghỉ. Ở trong thức luôn luôn, không có giấc ngủ, nhưng mà ở trong thức được cứu độ chúng sanh. Đó, tất cả chúng ta đang đóng vai tại thế gian, cha mẹ cũng thức tâm luôn, muốn độ cho con ta tiến qua, tránh qua tai nạn, tránh qua được sự đau khổ. Nhưng mà quý nhất là nó biết tự hành. Cho nên cha mẹ trên trời cũng vậy, quý chúng ta. Nếu chúng ta biết tự hành tự tiến thì chúng ta sẽ có cơ hội tự đạt. Cho nên đến đây cũng tạm đủ cho các bạn trước khi ra về. Qua những lời nhắn nhủ trong cái cộng đồng chư thiên Phật đồng hành đồng học như chúng ta, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta ôm ấp chân lý đó để trở về sống với ta và hòa với các giới, để chuộc lấy sự tâm tối và mở cái trí sáng để thăng hoa không ngừng nghỉ. Chứ kỳ thật các bạn không có được bao giờ yên giấc đâu. Tim các bạn còn đập là còn làm việc. Nhớ cái câu này, phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để đi thức hòa đồng nó càng ngày càng mở. Thì trong bạn nó cũng không như bên ngoài. Lúc đó không có bao giờ rước động vào tâm nữa. Sửa mình để ảnh hưởng chúng sanh mới là chân pháp. Ngay trong gia đình chúng ta, nếu chúng ta lập hạnh tu thì cái nhà chúng ta cũng trở nên cái chùa để ảnh hưởng lan nhiệt. Cho nên chúng ta đã đến đây là anh em huynh đệ chúng ta đồng học đồng tu. Mà thầy chúng ta là hoàn cảnh. Hoàn cảnh tức là ân sư nó đưa đẩy chúng ta từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ. Ngày nay chúng ta mới tầm đạo, mở trí, khai triển, trở về nguyên căn, giải thoát thật sự. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang sống ở trong cái cơ giới kích động và phản động. Đầy đủ mọi trạng thái đó, ngày hôm nay chúng ta mới sanh trưởng. Sanh trưởng ở chỗ nào? To con là sanh trưởng không? Không. Cái trí các bạn càng ngày càng tốt. Do sự nhồi quá kích động đó, các bạn mới thấy cái cơ thể này tôi quý nó. Nhiều khi nó đưa cho tôi sức mạnh. Kể cả tình dục siêu việt, tôi thấy chú cha tôi hay lắm, tôi chịu đựng giỏi lắm, nhưng một phút nào rồi tôi cũng phải chịu tan tàn tạ yếu ớt không chủ trị nổi. Cho nên càng ngày tôi càng thấy rằng những cái cơ duyên đã đến với chúng tôi trong sự sắp đặt của bề trên để chi? Để cho tôi tiến qua. Ngày hôm nay chúng ta không có sự kích động và phản động, chúng ta đâu có trưởng thành trong thanh tịnh. Mỗi người có một trình độ thanh tịnh. Tôi biết, tôi hiểu, tôi làm. Đó là thanh tịnh. Nếu các bạn không biết, không hiểu, không làm, các bạn đâu có thanh tịnh. Làm biến nhất không đi làm việc cho xã hội cũng phải lo tắm rửa, cơm nước hai buổi. Đó là việc làm đó bạn. Là việc làm đó để bạn thích. Thích cái gì? Thích cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Thích cái hạnh hy sinh của vạn vật. Sự thông minh của loài người, trí khôn của loài người đã đóng góp cho bạn có cái áo mặc, có căn nhà. Sự tiến hóa vô cùng của vạn vật. Cơm gạo đã hy sinh cho các bạn có bữa cơm ngon, có miếng nước ngọt. Sống để thức tâm, sống để hiểu mình. Sống đã thấy chúng ta đang bơ vơ vì ta. Ta động loạn, ta hướng ngoại, ta tranh chấp, ta muốn đè đầu người khác, ta khổ chạy. Nhưng mà ta lui về thanh tịnh, tự nó tu, nó sửa. Thấy phần trì trệ của chính chúng ta, ăn năn hối cải, thì chúng ta cảm thấy sự sống của chúng ta càng ngày càng hòa đồng với các giới. Sự sống của chúng ta càng ngày càng cảm thấy có hạnh phúc, không thiếu một cơ duyên giúp chúng ta. Chúng ta có thượng, trung, hạ, có bộ đầu, có bộ ngực, có ngũ tạng, rất rõ ràng. Mà phần nhào ngữ trị, phần sáng suốt đang điều khiển cơ thể này. Ta mấy tiếng đồng hồ, tôi kêu nó một tiếng, nó phải lái xe đến đây để chi? Để nó học, học cái gì? Học như sự sáng suốt để nó thấy nó và nó chọn con đường cho nó tự đi, chứ không có lệ thuộc và không có xúc động bởi người khác được. Cái gì tôi có là người ta có thì tôi mới sử dụng khả năng của tôi. Còn tôi thấy tôi có, tôi không có mà người ta có, cái đó tôi còn thân thối. Mà tôi lui về thanh tịnh rồi, tôi thấy tôi có như mọi người có. Lấy cái gì chứng minh? Các bạn nó hít vô thở ra, đây là các bạn đang có đây. Rồi cái ông kia thông minh cho cách mấy đi nữa, ông cũng hít vô thở ra như vậy. Tương hành phục vụ tiến hóa, mình mới thấy đấng cha trời đã phục vụ chúng sanh, không dời dứt nào bỏ chúng ta, thương yêu chúng ta, ôm ấp chúng ta trong lòng tay của Ngài, cho chúng ta đầy đủ phương tiện, cho chúng ta có một thể xác cấu trúc bởi sinh nhiên mà có. Họ lấy cái gì chứng minh trong không mà có? Rồi cái thể xác các bạn đang có đây, một ngày nào các bạn chết rồi nó phải đi gì tới quy không? Nguyên lý nó từ không đến thì nó phải đi về không. Một ngày nào các bạn chết chôn vùi dưới đất, các bạn nên đi về không chứ? Cho nên quên mình, quên nguyên lý, thành đã động loạn tự đắc. Tưởng ta là cao, ta là hay, đất là thấp hơn ta, ta là cao hơn đất. Nhưng mà rốt cuộc các bạn chết cũng đắp đắp trên mình bạn như đó. Các bạn thấy cái nguyên lý trừ tồn quy không của mọi người phải đi đến.
Nhưng mà quý không, rồi đi về đâu? Đất nó cao hơn chúng ta, nó đè chúng ta, rồi chúng ta đi về đâu? À, phải nhớ cái này, chúng ta còn phần hồn, còn luân điển, còn thức vô cùng. Cho nên bạn làm con người ở thế gian, giữa con vật và con vật mà nó còn chưa chịu thua nhau, mà huống nghi con người và con người. Con người và con người tìm cách moi móc để đấu tranh, câu xe lấy nhau, rốt cuộc rồi mới nhìn mặt nhau là huynh đệ. Không nên đi chỗ cho tương tàn ám hại nữa. Kỳ thật, đồng thanh tương ứng, đập khi tương cầu. Chúng ta xa cách nhau, gây lộn nhau, rồi bây giờ có một trận bão rồi chúng ta nghĩ sao đây? Huynh đệ phải thương yêu nhau, ôm lấy nhau để chống lại những trận bão bùng nguy hiểm. Có phải vậy không? Nếu chúng ta đi một chiếc thuyền giữa biển gặp bão, huynh đệ còn xa cách nhau nữa không? Hết rồi. Biết thương yêu nhau, ôm lấy nhau để cứu cho nhau.
Có phải khi mình con đi đó, con đáng lẽ con phải thực tế quá cái thiền, em con đưa được cái mềm ra. Bây giờ con
đặt mình vào trong cái ảo mộng, không phải mê. Ảo mộng.
Thì có cái tòa án nó xử mình đó thầy.
Không, chưa đâu, chưa ra tòa đâu. Bây giờ biết sửa là không, chưa ra tòa. Còn nếu mà không biết sửa thì
tại
tòa sẽ đòi.
Trong này đó, nó có cái tòa án đó.
Bây giờ sửa thì hết tâm. Rồi thì sửa rồi, sửa nó mới thích hợp với tòa án lương tâm và xây dựng lương tâm để tiến về đạo đức. Thấy không?
Mà những sự quá qua cái đó là tại do như con, chứ đâu phải...
Thì do con thôi. Do con thôi. Yeah. Chứ đâu có ai buộc con đâu. Tại mình thích. Yeah. Mình biết là cái gì mà nhiều á, là ông trời lấy lại hết. Thấy không? Mình không biết, mình tưởng lấy tôi nhiều được là tôi hưởng, đâu có lấy được. Thấy không? Tu nhiều quá cũng không được, cái gì nó có mực, có thước. Có vợ, có chồng, có gia đình, có hạnh phúc, có hiếu hạnh, có này kia kia nọ. Các phương diện đều điều hòa, nó mới tiến tới một tâm Bồ Tát. Có hiểu không?
Thưa thầy, như vậy thì giờ con cứ như là bắt đầu cái lại như hồi con mới gặp thầy.
Thì đó, biết thì cứ việc làm đi, đừng có đi nữa, hết thì giờ rồi. Thấy không? Một kiếp người có mấy chục năm á, mà làm trật nữa thì khổ không? Nhìn thấy bà cụ nằm trên giường nó biết rồi đó. Thì mình một ngày nào cũng phải vậy đó. Thì bây giờ mình lo mình tu trước. Thấy không? Cái thứ nhất là cho cơ thể được bình an. Cái thứ nhì, trật tự sẽ trở lại. Cái thứ ba, tận hưởng hạnh phúc của ba cõi. Là cái điều quý nhất ở trong cuộc đời của con người. Đã biết thế gian, biết thiên đàng, biết địa ngục.
Cái đó con bây giờ mấy cái đó mình dù cho có biết mình cũng thấy như không biết.
Thế bây giờ sao? Bây giờ chỉ có thực hành thôi. Chỉ có thực hành thôi. Cứ tưởng lầm là mình đang lội trong biển yêu, mà chỉ nói lội biển yêu mà không có biết cái kỹ thuật lội là cũng phải chìm. Bây giờ con đã nắm cái kỹ thuật tu rồi, con cứ giữ đó, con cứ làm tới là con đã nắm cái kỹ thuật rồi. Mà vẫn lội trong biển yêu bằng kỹ thuật, chứ không phải lội trong biển yêu bằng lý luận. Con nhớ, cho nên các con bị lầm trong lý luận nhiều lắm. Lội trong biển yêu của lý luận mà không có qua khỏi tới bến giác đâu. Không tới sông biển ngạn đâu. Giác hoài.
Thầy, tất cả những gì mà trao đổi với nhau thân từ bạo đưa con này kia thôi, bây giờ con cũng có giáo như này.
Cái đó không có sao, con chỉ thực hành con đi tới. Chuyện gì hay dở là chuyện của người ta. Người ta thành đạo là người ta, mình quý trọng người ta thôi. còn cái của mình chưa thành. Hỏi chứ, cái của mẹ bây giờ ở đâu? Vậy thôi à, tìm cái đó lại đi, đừng có bỏ mất nó. Nhé. Yeah.
Các bạn đi tới, các bạn thấy rằng bạn đâu có lớn, bạn nhỏ mà. Bạn thâu được điểm này, điểm kia, điểm nọ là bạn nhỏ lắm rồi. Mà bạn tiến tới thì các bạn thấy bạn cũng nhỏ nữa. Tất cả chư vị đều tu hơn bạn, trì kỳ chí, tu mấy ngàn năm. Không mở, không nói một câu cấm khẩu mấy ngàn năm. Mà chúng ta cấm khẩu được mấy giờ? Chúng ta chưa có cái hạnh Bồ Tát. Mà muốn làm Bồ Tát thì nói đông nói tay rồi thét rồi kẹt hết. Lúc đó khi mà tắt thở rồi, ma quỷ nó bao xung quanh, nó đi theo Bồ Tát. Lúc đó bà Bồ Tát không có lương thực độ tha, không có chánh điển để tận độ. Lúc đó các bạn nghĩ sao? Lúc đó mới khắp sướt mướt và đau khổ. Sai lầm tu cũng lầm. Tu không chịu tự tu, mà tu trong ỷ lại, trong lầm than, chỉ nghe nói cảm thấy thôi, còn thực hành chưa thấy chánh diện. Cho các bạn hay là con quỷ tia sáng của mặt trời, nó thông minh cũng như thượng đế, nó nói đủ thứ hết, nó bày các bạn đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, rốt cuộc không có sự thật.
Phải nhớ cái này.
Cho nên cái phương pháp vô vi này là tự tu tự tiến, mình khai thác không ý lại, tu chỉ kỳ được. Xuất ra khỏi thể xác này, các bạn mới cảm thấy nhẹ. Các bạn thấy cái tội các bạn được xóa. Còn duy trì trong thể xác này, ôm cái miệng, cái tim phàm này mà lý luận, hết rồi các bạn kẹt không, không có đi được. Cho nên những cái gì trong kinh nghiệm của tôi đã thực hành, tôi nói ngoài cái là tôi thiếu gì vị ban đêm đến với tôi nói đủ chuyện, tôi cũng mất trật trì chi tu học. Vị này tu thành ông này, ông kia ông nọ, dù cho ông thượng đế đi nữa đó, ông tu ông đắc. Còn tôi là con ngài, tôi xứng đáng là ngài, tôi phải trì cái chi thực hiện thì trì được và khai triển tất cả mọi giới khả năng sẵn có của chính tôi mới được đúng là con của thượng đế.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, thưa thầy, con không có câu hỏi gì, nhưng mà tại vì cái nghiệp của con nó lại trở lại, mà nó là cái nghiệp cầm bút. Thưa thầy, là cách đây mấy hôm thì con hôm rằm, tức là hôm kia thì phải, thì con ra đêm, con ra thế là con nghĩ đến thầy, con muốn tạ ơn thầy. Nhưng mà trong lúc đó thì con lại không có suy nghĩ gì cả, mà tự nhiên nó ra này tạ ơn không khí. Và bà ý cái việc mà con thấy rằng là thầy là tất cả và thầy là ở mọi nơi mọi chỗ và thầy cũng như cha. Cho nên con thấy là trong không khí thì lúc nào hãy cứ ngẩng lên là nó là một sự không tưởng, nhưng mà nó là thầy rồi. Bởi vì thầy Tám có hòa tan ở trong không khí thì lúc nào chả có thầy Tám. Cho nên là từng hơi thở, từng mỗi một nhịp thở ra vô thì đều có thầy Tám đến với mình. Cho nên là con thì con trao cái ý con là nếu đây có phải là cái nghiệp cầm bút trở lại thì đây là thiện nghiệp, và nếu có phải đây là một cái nghiệp thì đây là một cái nghiệp của cha giao phó. Cho nên cuối cùng thì con xúc động và con chỉ biết nêu ra mấy cái điểm để tạ ơn không khí. Và trong lúc đó thì con thấy rằng là cha đang hiện diện ở đó. Và có lẽ hôm nay thì trước khi cha lên đường, nhưng mà lúc nào cha cũng lên đường cả, và lúc nào cha cũng ở với con cả. Cho nên là con thấy là chỉ biết cảm tạ cha, mà cảm tạ không khí thôi. Cho nên là cái cha là con nghĩ rằng sắp tới và sắp bước vào những ngày mới đây, và những ngày như lúc nãy cha đã nhắc lên nhiều là cha căn dặn nhiều chúng con, anh em chúng con là phục vụ. Và có lẽ những ngày mới sẽ là những ngày phục vụ của chính con. Và trong cái phục vụ đó thì con được dâng lên cha tất cả những cái của cha và của con được hòa tan. Và trong một cái tinh thần phục vụ thì như cha dạy dỗ chúng con. Có lẽ không có lúc nào, không có giờ phút nào, không có giây phút nào mà con không nghĩ đến sự tạ ơn cả. Thì cha nói nó ra là một cái giả rồi, thì thử ra con nghĩ rằng là không có cái gì để nói nữa, bởi vì cha biết hết những cái gì con nghĩ và những cái gì con làm. Cho con cảm tạ cha trước khi cha lên đường.
Mà ý thức được thanh khí là nhàn hạ, nên thực hiện kỳ được theo cái thanh khí đó mà đổi tâm mới tận độ chúng sanh. Cây bút quan trọng, cây bút là một con đèn soi đường cho chúng sanh tiến. Cây bút cũng là cái dao đâm vào cổ tim chúng sanh. Cho nên phải biết luôn luôn nắm bút, phải hướng thượng và lấy sự thanh cao cỡ mở và không nuôi dưỡng sự tranh chấp này. Đó mới là đúng thiên ý qua độ cuộc sống. Tôi mong từ ngày về sau người nào nắm bút phải hương thượng cân nhắc trong sự tha thứ và cởi mở thì cái quả địa cầu sự tốt nhất. Những người nắm bút là người quan trọng, rõi đường cho chúng sanh mà chỉ đường cho chúng sanh dễ nhận. Nên người không biết rõ đường cho chúng sanh tiến, chúng địa ngục chỉ bị cắt lưỡi và đau đớn mà thôi. Nhớ cả, còn nắm bút mà rõ đường cho chúng sanh tiến và lên thiên đàng nhạt rồi, nó sẽ rõ ràng.
Tức là trong lúc mà phấn đấu về sử dụng lục tự di đà này kia thì cái đường tu nó không có được thoải mái, nó không có thành thản và nhẹ nhàng như thầy nói, thì cái tình trạng đó có thể kéo dài trong vòng bao lâu để mình có đủ cái lực lượng sau đó mình
không thể. Nếu mình thật sự thích tu và nhận xét rõ rệt con đường tu là tình yêu sống động dồi dào hơn cứ một cái tình yêu nào, nhớ cái này, thì lúc nào mình cũng qua được. Vì tôi thấy tu là cái tình yêu sống động. Tôi có nhiều người tình cả càng không vũ trụ đâu, phải một người tình, một người tình có thể ăn chung với tôi đâu. Tôi lấy cái từ bi là sức mạnh, tôi lấy cái sự nhàn hạ, tôi hòa cảm với tất cả những tâm linh yêu thương và tiến hóa, thấy mở không? Còn ở đây là tôi đi học cái lối ích kỷ, tôi yêu cô đó, tôi cứ cô đó như nhà, tôi cắt cô đó, tôi không cho ai đụng hết, tôi ích kỷ sâu xa. Thế chứ, còn tôi yêu là yêu mở rộng. Tôi ráng tôi tu, tôi sẽ là người tình của đại chúng. Có hiểu chưa? Ông 86 mấy tuổi là yêu thương trong xây dựng, không phải yêu thương độc tài, cắt bỏ tôi, không có gì đó. Có hiểu không? Tại sao ông học đó? Lại đi giam mình trong cái chỗ ích kỷ, không có khai triển nữa, thấy không? Thì lúc nào cũng niệm Phật được hết, mà lúc nào cũng qua được hết, ăn thua tâm mình thôi. Nếu tâm mình thấy sự xuất của tôi hay hơn cô đó nhất định phải nghe lời tôi, đó là mình tự sáng. Mình có tiền giáng lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ chuyện nhỏ nhỏ, bây giờ teo teo còn có chút à, phục vụ chuyện nhỏ nhỏ mà thôi. Tôi ước gì được chính bàn tay tôi mang đôi giày cho cô đó. Tôi chuyện nhỏ nhỏ không không? Phải không? Tôi ước gì được rửa bằng chân của cô mỗi đêm. Phải làm chuyện nhỏ nhỏ không? Chuyện lớn mới làm. Phải càng ngày càng ngu không?
Càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời, nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển, ba hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trước trong ngũ tạng của các bạn. thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ, sáng suốt, trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới gì? Minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu mè nữa. Lúc đó chỉ giữ màu trắng là thôi. Trong lành. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây chỉ cách nghĩa tới đó mà thôi. Nếu đi xa nữa các bạn không phải. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc.
Bạn đạo là bạn đạo. Sau có học. Trước có học thì cũng đã thấy gì thì thấy. Nghĩa dạ lên. Nghĩa dạ bạn đạo. Như tâm đầy giao tâm. Thì cái đó bài học qua lâu nay. Cũng thầy có giải con thấy nữa qua. Nhưng mà không biết sao. Hôm qua tôi bài học. Thì học nó quá lớn lao. Thì thầy nó mệt nhọc rồi. Con đành cam chịu, con không có dám nói gì hết. Nếu mà đời con đi chuyển đó, thì cũng sẽ kiếm được vài triệu. Còn trong bạn đạo với bạn đạo đó, người ta thức tâm, ôm nhau khóc, rồi thương yêu, rồi kia nhưng mà rồi nói bừa lại. Mà con nghĩ rằng nếu mà mãi mà con chấp gì đó đó, thì con được cái hành nhỏ. Hành vào cái miệng, thì con làm thêm.
Cho nên tôi đã dạy rồi, chỉ có cái gương tình thương, cái gương đó sẽ cắt đứt tất cả. Còn dùng cái gương tranh chấp, không có gì cắt đứt. Chỉ lỗ thêm mà thôi. Mất công và không có lợi. Cho nên tôi đã giải hết rồi. Ôm cái gương tình thương mà sao? Không có hại. Mà con cái gương sắc bén được quả tâm và muốn chém người ta là mình chứa mình
không có tiền. Nhớ đi khoa học tâm tư. Nếu như con có lỗi trực tiếp nói sợ nhưng mà dù thế nào con cũng dùng cái câu cũng không thể nói là thử xạ tự nhiên hơn. Con không bao giờ biết gì hết nhưng mà đánh mất một cái giá trị để tình bạn đạo nhất là cái đạo đức con người của con. Con đã sống và làm việc con với anh em hôm nay đã 700 năm nay rồi. Nhưng mà không biết tại sao mà một hành giả đó làm một cái việc quá đáng như là tội phạm mà không được hai dục mà hai dục vô căn cứ. Con có nói như sơ làm kia cái gì này là gì đấy thế nhỉ? Cái buồn buồn cái tối nhưng mà tình ngày thầy nó thôi mình không nói thầy biết mà thầy nó lập lòng được rồi. Không có để những cái chuyện đó tai nạn đó.
Nhưng mà tôi đã nói trước rồi, những người tôi vừa nói đó nó hướng hại nào tự nó sa thải không hiểu cái đó chưa?
Nhưng mà cái này như này nó là cái đeo đuổi cho bài học cho con à thì sao liền nói hãy thà biết trước tiên sau hãy thà giúp đỡ hãy thà hết á nhưng mà tâm á thì cũng tranh chấp lại đừng nói những bạn nào hay những bạn khác nữa. Thế nào cái tin này rồi thế nào nó cũng còn là nói
cái gì nó không qua sự thật. Phải nhớ chỗ này mình tu mình đã dùng cái lượng tha thứ trong tha thứ luôn trời Phật cũng vậy bị đủ thứ hết nhưng mà rồi cũng qua cho nên phải lấy cái lượng để làm người rồi tu đạo là phải vậy. Còn nếu mà mình còn chấp á thì mức thăng hoa của mình bị ngưng lại, không chấp nhận được nữa. Đại từ đại bi đại hỷ đại xả, nhớ cái câu này. Nếu ta ngồi gốc cây tu thì có gì mà chấp nhận? Tại sao không chủ tâm như chúng ta ngồi gốc cây tu? Tại sao không chủ tâm như Phật Quan Âm đã từ đã? Cho nên phải trụ tâm mới được, còn không trụ tâm là còn như những chấp là nó hạ phẩm mình mà mở không còn họ.
Thấy chưa? Thấy thầy nói qua đây con thấy nó bình tâm, không có
thế thôi, mình không cần nói cái gì nữa lắm. Dùng cái thanh nhĩ cứ thế, còn có trời có Phật. Sự thành công là sự nhờ quả, sau sự nhờ quả có sự tự nhớ ra. Tôi làm mấy chục năm nay cái chuyện đó là thường, mà nói đủ thứ, ai muốn nói gì nữa. Tâm là sự thẳng, cứu độ và hy sinh, tử vì đạo bất cứ lúc nào, không cần sợ một ai nữa. Cái đó là cái mức ý là không nên mà vì cái này vì cái kia nói đi nói lại hại cái tâm mình. Nói tâm cái bình thản, nhưng mà tôi đang ghi cái chuyện đó rồi. Cái điểm quyền đi nó chấp cái đó, làm sao nó lên quả tàn với cái điều kiện của trời đất. Chú sang suốt vào trời đất. Cho nên cứ dựng coi cái xác này không có, coi cái gì cũng là không, biết làm chúng ta chỉ là thật. Mà coi cái gì cũng có, chân chân không có làm. Mà qua cái cảm xúc tao động mà thôi, không có giải quyết được việc tốt được.
Thưa thầy, thầy cũng nhiều lần nhắc nhở là các bạn nên cố gắng tu để đây là cái cơ hội cuối cùng. Thì như có một cái nếu một cái người có đức tin ở nơi thầy thì thấy là cái tình trạng nó cũng khá trầm trọng, cố gắng tu. Nhưng mà có người cũng nghĩ lên đấy, cách đây 2000 năm Chúa nói sắp tận thế, chờ hoài tới 2000 năm. Dòng 8 nói cơ hội cuối cùng, nói vậy là ứng dụ mình chứ không biết chừng nào mới tới. Thật ra nó có cái phản ứng ngược lại.
Cho nên họ nói như vậy, nhưng mà chúng ta thấy cho nên thiếu thành tựu này chỗ nào. Cho nên số người ngồi đây cũng là lời nói của tôi, mà có người thì nó lại có chỗ đem vô nó class C, nó để cái lời nói ông Tam ở chỗ nào. Mà có người mới vừa tới cho nó đã dặn cái lời nói ông Tam đi trình độ. Mình nhớ cái trình độ, làm sao có người lại có trình độ đó? Người ta đã tu nhiều kiếp, mấy ngàn năm trước người ta nói tận thế mà mọi người chỉ lo tu. Và chính những phần hồn đó cũng đã thấy sự hải hùng của tận thế rồi, ngày nay mới được ở trên Hoa Địa. Rồi một ngày chúng ta ngồi đây vậy chứ một ngày mai nổ bùng một cái rồi chúng ta ở Hoa Địa cầu cả, ở cái không khí khác. Nó có xuân thu rõ ràng, hai mùa rồi, nó khác rồi. Cũng là cái người như vậy, cũng là cái tâm linh vậy, nhưng mà ở qua một địa cầu khác. Mà ngày nay chúng ta cũng từ 2000 năm về trước, bây giờ chúng ta ở đây tự nó kiếm đấy. Nhưng mà chiêu thanh tịnh không thấy quá khứ phần đó. Tại sao cứ đòi hiểu lý lịch thượng đế, hiểu lý lịch ông Phật, hiểu tất cả lý lịch gì anh đòi hiểu hết á. Là hồi trước anh có dự được, anh nghe xưa khoáng, bây giờ chưa có. Nhưng mà thiếu thanh tịnh thì tưởng mình là mất bao nhiêu đây. Không phải nhiêu đây đâu các bạn ơi. Nó là bầm dập nhiều lắm rồi, ngày nay mới nói chút đạo. Bầm dập điêu luyện gì, không phải nhiêu đây đâu. Cho nên cái duyên chúng ta tái ngộ là trong sự bất ngờ mà chúng ta ngộ, chứ không có phải là quy định trước trong ý thức của chúng ta. Nhưng mà sự bất ngờ bên trên chuyện, trên trên nó có bồ ra. Người thế gian cho là bất ngờ, mà trên kia là đã sắp đặt rồi. Cho nên chúng ta có cơ duyên được học, được lừa lọc, được biến chuyển, được chui luyện. Rồi chúng ta tin rằng một ngày nào tôi sẽ gặp anh ở Quá Địa Cầu sáng 7. Bây giờ sáng 8 tôi sẽ qua sáng 7. Chắc chắn như vậy. Vì tâm là bất diệt. Tại vì chúng ta ôm cái xác vào, ôm cái lý trưởng, không có đi được. Ta ngồi ở trong chắc chắn. Và chúng ta thoát phàm rồi thì sau 7, sau 3, sau 4 chúng ta tới trong nháy mắt có gì đâu. Cho nên tại sao những người tu khuyên tôi, tại sao những người tu xưa kia vô mà muốn học tu, nó đâu có nói chuyện gì tràn gian đại hải và mở tâm thức của các bạn như cái kỳ này đâu. Không có đâu. Còn muốn tu hả, đảnh lễ Phật đi, ra kia nó dọn lá đa đi, thấy không, quét vườn đi, thì làm tương đi, giặt quần giặt áo giặt thầy đi, nó có dạy gì. Mà mười mấy năm mới nói một câu, vì đấy có chưa có chỗ chứa, nó có chỗ chứa thì nó mở được. Còn các bạn bây giờ nó khác rồi, vì các bạn đã mở ở chỗ nào? Mở về nền văn minh của mặt trời. Các bạn thấy ở thiên giới rõ ràng mà không biết, bấm 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 nói chuyện thấy đang chơi, mà chơi thôi, phải không? Phải không tiên không? Thiên lý nhĩ không? Bật cái thiên lý nhãn nó tới thấy không? Có hết rồi, mà còn chưa thức nữa. Thì chúng ta có thể nói rằng tan xác tan hồn cũng đáng đi. Phải không? Đầy đủ phương tiện của tiên trước kia, pháp này pháp kia pháp nọ, bùa này bùa kia bùa nọ mới chuyển được di sinh đạo hải. Bây giờ nó đem xe tới nó đổ 4-5 ngày cái núi nó tan đi, phải di sinh phép đầy đủ không? Mà cái phép hồi xưa tại sao không sử dụng ở bây giờ? Thượng đế chuyển qua khoa học, để khoa học dễ thức tâm hơn, rờ được mó được, dễ thức tâm hơn. Và chúng ta có cơ hội, tại sao chúng ta thức tâm? Chúng ta thấy computer bấm 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 sai cái nó làm gì? Vậy chúng ta có cái này không? Chúng ta sai cái tư duy của cơ hết, làm theo ý muốn của chúng ta. Ta có lâu rồi. Nhưng mà computer bây giờ nó cũng giới hạn mà thôi. Nó chưa như chúng ta được. Cho nên chúng ta nhờ cái đó chúng ta mới luận ra phần hồn. Chúng ta sống ở bán tiên, một nửa ông tiên, mà còn không chịu tu nữa thôi, tôi biết cái gì nữa mà ông cho biết gì nữa mà dạy chúng sách. Thế không? Sách làm bạc có chút xíu mà bước xuống cái metro chạy ầm tới kia rồi. Hồi xưa mấy ông nó xuống biển đứng thì bên sông bên này bay qua sông bên kia, thì bây giờ mình bơ sông này đi qua sông kia như không có gì đâu. Cho nên mình có cơ hội rất nhiều. Cho nên tu đi để thức tâm, nền siêu văn minh sẽ đến với các bạn. Ngày này tôi nói đây không cần cassette, nhưng mà bạn nào được nghe rồi tới một chiếc kia nó sẽ gặp tôi rồi nó sẽ nghe lại, không mất đâu. Đây chúng ta đã nghe lâu rồi, bây giờ nghe lại mà thôi. Rồi tới lúc nào nó sẽ nghe lại nữa. Nó in sâu. In sâu bởi vì chúng ta có cái công thức chưa? Nhạy cảm hơn không biết cho bây giờ. Nếu ghi chép hết, như tôi nói xong mà ghi chép hết, quên, bạn quên vì tâm trần quên, nhưng mà nó ghi chép hết. Khi đụng chuyện là bắt bạn, các bạn mà như ông Tâm nói câu này, các bạn cứ nắm nó, các bạn đi gì không còn, không bao bao giờ các bạn bị trở ngại đâu. Còn hơn vừa phải. Đủ dũng chí cho các bạn đi. Cứ nắm cây gậy đó các bạn đi, không sao. Tới lúc có chuyện thì có câu nói ông Tám trong tâm thức các bạn, đừng có lo. Nảy lửa, giờ phút nảy lửa là có lời nói của tôi. Để các bạn thấy điển là gì.
Phải nhớ mình của người sống hai chiều, không phải một chiều. Tâm lẫn thân. Mình tu là tu tâm, thấy không? Mà để do cái tâm tốt ban cái phước cho cái thân yên ổn sống lâu, tu học cho cái thân được tiến hóa, chứ không phải là tu là cái xác, tu là cái tâm. Nhớ tu là tu cái tâm thôi, chứ không phải tu cái xác. Tâm làm chủ. Mà tôi tu với cái tâm tôi, tâm lành, tâm nó đừng mê chấp, tâm nó đừng buồn tủi, tâm nó đừng giận hờn, là cái tâm tôi nó sáng như gương, nó độ cái tâm. Là tâm tôi cũng mê chấp hơn, có độ tâm và quỷ hoại thân. Cho nên người tu sanh bệnh nhiều là cái tâm chưa có tốt. Không có biết độ. Tâm trong lành thì cái thân nó nhẹ. Tâm đông lành là nó có dũng chí, nó ăn ít mà nó thấy quen mà nó thiếu thốn mà nó thấy cái lực công bằng rồi, nó lần kia khối tâm kinh lần nữa. Cảm nhận mỗi mỗi thiếu thốn mà người đời cho nó là thiếu thốn, nhưng mà nó thấy là nó có thường. Cái tâm của nó càng ngày càng sáng suốt, nó có thừa sức bán ơn cho người đời. Tự nhiên là em yên là sống đúng luật rồi.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các cụ các bác, các anh các chị và các bạn. Ngày hôm qua, con có xin Đức Thầy xuống tóc. Thì cái đầu con nó ngứa, con có xin Thầy xuống tóc. Con thì học rất kém nhưng mà nói không có được rõ ràng. Có gì sơ sót xin các cụ các bác hương ra các chị các bạn tha lỗi. Con kể sơ về quá khứ của con. Ngày xưa con từ nhỏ lớn lên thì sống trong gia đình nghề chài lưới, thì học thì rất là kém, chưa nghĩ không biết. Thì lớn lên chưa 13 tuổi thì bỏ học đi làm ấy, đi vào với cha mẹ. Thì lớn lên cha mẹ cưới vợ cho, thì cho tới nay có gia đình được 4 cháu. Thì con cũng nhờ ngoại cảnh kích động và phản động đưa con lui về thanh tịnh. Ngày nay con ngồi được cái pháp của Thầy, con nắm đó con đi. Con cũng cố gắng tu hành tinh tấn hơn khi xưa. Bất cứ chuyện gì đưa đẩy con cũng quyết bỏ qua thẳng một đường con đi. Ngày đêm trì trí tu.
Khi mình cao độc với ý thức rõ, tại sao mình cao độc? Cao độc là dẹp tất cả những sự duyên nghiệp ở thế gian. Chán chường chỉ thăng hoa tới thanh nhẹ thôi. Bỏ công tu nhiều, làm pháp luân nhiều, sơ hồn nhiều, thì nó sẽ đi tới. Dẹp tất cả những dâm tánh trần trược, nó mới xứng đáng với đạo trọc. Nếu để đạo trọc mà còn dâm mô trần trược, hiếp hãm người ta là người đó không có tốt, tâm ma quỷ. Không có người trọc đầu nào mà không thực hiện từ bi là thành ma quỷ hết. Phải cố gắng thực hiện từ bi, thương mình mới chịu tu, như hậu mình mới độ tha tại thế. Còn cố gắng tu đi, phải nhìn cái đầu mình và phải nhớ cái đầu mình liên hệ với hai chữ từ bi, không nghĩ một chiều điều ác cho bất cứ ai hết, không nghĩ xấu dài, cũng không nghĩ hãm hiếp bất cứ một người nào. Tâm chúng ta minh chánh, óc chúng ta sẽ sáng.
Thì hôm nay đó con thấy là con được thanh tịnh trong 7 ngày ở cái khóa học này, rất vui hơn vẻ bất ve, là cái tình thương nó hòa hết, nó không có chia sẻ gì hết. Con cũng rất cảm ơn thầy buổi
mọi người thì hiểu mình chỉ có hòa thôi. Còn không tìm hiểu mình thì chỉ rất mất thiền hà. Tìm hiểu mình mới hòa được. Nhớ sau này về tìm đường về nhà cũng vậy, cứ tìm hiểu mình. Cái gì sai mình nói mình sai, tìm hiểu trước, không là cái sai khác. Tìm muốn hòa được.
Bây giờ hàng ngày thì con phải làm sao từ...
Nhiều người ăn con lúc sau là nó cũng đi được đấy. Nó bất chấp thế gian, nhưng mà phải có điều kiện. Bây giờ chuyển qua để biết thường lên nhiều hơn thì đời đạo sung túc, hiểu không? Thì phải làm việc phục vụ tận tâm thì cái thức nó cũng mở. Phục vụ tận tâm, cái gì cũng phải tận tâm thì nó mở. Đừng có so đo, đừng có giữa lý này so đo, giữa lý nọ so đo là không có tiếng đâu. Còn cái tu kia
ăn cơm nước sôi hành khổ, đó là tận tâm tu học, cũng tận tâm vậy, tận tâm tu học. Nhưng mà điều kiện bây giờ những người đây làm sao có khả năng qua đây có căn nhà, mua căn nhà cũng thiếu nợ tiền đâu lắm, phải đi làm. Mà lúc ta đi làm, ta nghĩ ta làm cho Thượng Đế, ta làm cho ông Phật. Ông Phật độ ta thức tâm, ta muốn độ mọi người. Cứ giữ tâm thôi, không sao hết. Xác này có chết cũng vui, làm đi, tâm tâm mới ảnh hưởng người ta. Ông chủ độc ác cho cách mấy mà gặp người làm công, tâm tâm cũng ảnh hưởng được ông chủ. Phải nhớ cái này, lấy cái thiện, minh di thiện mới cứu đời được. Mình biết rốt cuộc mình làm thiện là mình cứu mình và cứu thiên hạ, thì tự nhiên các bạn lấy được, nó có gì đâu. Chứ tôi đã nói rằng tu cái phương pháp này mà làm đúng trong tâm trạng của mình và thực tâm, thực tình và thật thà với chính mình, không mượn lý thuyết gì hết, thực hành đi. Mỗi đêm thực hành rồi ngày mai tới đâu mình tự sửa lên, thì mình tự quan thông câu chuyện của mình, mở mắt cũng đi được chứ đâu phải nhắm mắt. Tại sao lấy bằng chứng như là mở mắt cũng đi được? Thì các bạn đã tự trên kia xuống đây mà giáng lâm xuống cái xác phàm, đã làm con thú, đã làm đủ chuyện giờ mới lên đây này. Thiếu gì người đã làm nhiều chuyện lắm rồi. Rồi bây giờ mình lập lại quân bình thì muốn đi, đi có gì đâu. Trong một sát na là các bạn thấy hết tất cả mọi sự công việc của quá khứ mình đã làm. Cũng như ông Phật Tế Công để chứng minh cho chúng ta thấy là ông điểm một chút, một sát na thôi, là con thú nó biết nó truyền kiếp làm gì. Thì bây giờ chúng ta trong gương điểm và liên hệ với điểm của chư Phật, hỏi chứ chúng ta có cứu được nhiều người không? Chúng ta còn đem được nhiều phần ăn năn cùng đi với ta lên công Long Sơn và tu. Và trong lúc các bạn thiền, người nào nhẹ hơn có thể gom điểm các bạn để làm cái tòa sen đem cho những người tiến qua đi lên về cõi thiên liên. Người ta mừng, người ta quý vô vi lắm, đã đóng góp hàng đêm chứ không phải không. Người nào cố gắng tu thì cái lục điểm của các bạn chiếu rọi lên trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, làm được nhiều lắm chứ không phải là đi chơi đâu. Cái kỳ này không cho đi chơi, ngay trung tiên nhiều hơn. Chuyện để ý ngay trên thi là để làm việc cấp bách theo cái thiên ý tiên cơ thay đổi sắp tới. Cho nên chú ý ngay trung tâm mọi người sẽ hướng thẳng đó để đi. Mà đi lên cao rồi thì thấy hết. Tại sao chúng ta tu ta còn mong muốn nữa? Động loạn nhiều quá, đã động loạn nhiều quá mà thanh tịnh không giữ mà còn mong muốn. Bây giờ tôi mong muốn làm sao, tôi mong muốn làm sao? Tôi mong 7 tháng, 8 tháng nhưng mà cái nghiệp duyên của tôi tạo nhiều quá. Cái nợ tôi đau tiền tôi mua ở nhà thì 25 năm chưa trả xong rồi tôi muốn giúp tôi bỏ nhà đi thôi được. Tôi mất vị trí nào? Thấy không? Cái đó là của mình thấy rõ ràng. Cho nên phải trầm tĩnh lo tu đi ta. À, vì các bạn đã đi từ kiến thức này tới thức kiến thức nọ, các bạn phải nhìn nhận được từ ngày biết tôi và thực hành vô vi, các bạn đã bước qua nhiều lãnh vực kiến thức trong nội thức của các bạn. Cái biết ngày hôm nay nó khác hơn cái biết hồi mới bước vào vô vi. Nhanh lắm. So với đời các bạn tu đạo nào, các bạn thấy cũng có nhanh bằng cái đạo này. Nhanh lắm rồi. Bây giờ đúng tới biết rồi, đúng tới hiểu rồi, thì cái đi đâu khó khăn. Giải tâm nghiệp thì nhẹ nhõm đi chứ có gì đâu. Thầy không?
À, con có nghe anh nói rằng có một phần đạo đã được 69 Nam Mô Di Đà Phật là từ thành giả đạt được hay là của thầy cho mượn?
Tất cả mọi hành giả phải tự đạt được mới có giá trị. Thầy không có cho mượn, thầy chỉ đường cho phát triển mà thôi. Càng không vũ trụ có sẵn, nó trình độ lên tới đó, nó tận hưởng ở đó và khai mở. Đúng vô vi chỉ rút ra chứ không có đè người ta. Trách chữ mở liền
là đẩy cho nó lên. Chữ một hồi tràn gian đại hải nhưng mà mở cho đối phương vui. Chữ mà đối phương không mệt. Từ quan chửi là không mệt, mà trượt điển chửi là mệt. Như bác lên đây đứng nãy giờ ăn biết bao nhiêu của tôi, kéo lên, mở tâm mở trí, vui và sắc mặt đổi liền. Bao nhiêu người nhìn cái mặt thay đổi nhiều. Tại sao? Nó trở về với trật tự của vũ trụ. Bác là người giàu có, đầy đủ, không có thiếu nợ ai hết. Thanh nhẹ bên trên có, không bị lừa gạt nữa. Như nãy giờ tôi cho uống rượu, mặt mày tươi hồng, để mọi người hiểu thực chất của vô vi là cứu, không có hại. Còn ta luôn luôn hâm hê, hại, trật, cũng đúng. Còn nếu nó không hâm hê, làm sao trở nên làm đệ tử và âm binh cho nó tương lai. Còn đây là tự tu, tự tiến, phải khai thác triệt để khả năng sẵn có của chính mình, hòa cảm với vũ trụ và hợp tác với trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ, ấn độ chúng sinh. Nãy giờ có nặng không? Đó. Thực chất nó là vậy.
Một sự phương pháp trong vô vi chúng ta gặp thấy rõ là đóng tai, đóng mắt, đóng miệng, đóng những cái mồm, thầm tu, thầm tiến, thì nó mới mở cái lãnh vực từ vị này. Cho nên các bạn thiền một thời gian rồi nghe những cái chuyện gì ở đời động loạn, nó không có dính dấp trong tâm mình không có tham dự. Nhân đó mình mới có cơ hội thực hiện tình thương và đạo đức. Tình thương đạo đức của Vô Vi là gì? Chỉ đường cho họ tự đi, lo cho tương lai của phần hồn không bị sa đọa. Cái đó là nên đáng lo. Ở thế gian này cứ như sợ không có tiền lo, thế rồi đi ăn cướp ăn thế là
không làm.
Tối nay mình nghĩ, bữa nay mình nghĩ bậy thì tối nay mình không cách gì tìm được. Tâm mình làm bậy, nghĩ bậy thì thân mình bị thiệt thòi. Hôm qua khi cũng có cách nghĩa về vấn đề tình dục, thử tình dục thì chúng ta mới thấy cái điện năng ở trong người nó mạnh vô cùng, chuyển chạy khắp cơ tạng. Hướng về cái đường tình dục nó rầm rầm chạy khắp cơ tạng. Mà chúng ta hướng thượng quen rồi, cái phần đó nó mới giải ra ngoài. Hướng thiện, hướng giải thoát, cái phần dục nó không có, nó có chạy lần lần trong cơ tạng. Thì con người không có ác, cái tình dục mình không chuyển chạy trong cơ tạng nhiều, con người chỉ có ác không, khó, khó hướng thiện. Cũng như tu thiền nó lợi ích, nó vừa giải tình dục trong cơ tạng và vừa giải được cái tâm mình nan y là cái dục tính. Cho nên ở đời này người nào có vợ có chồng là cũng có ghen tương hết. Có phải tình dục bày người ta ghen tương không? Giấu giếm phần thành thật cho chính mình, tự gian dối với chính mình cũng do cái tình dục xảy ra. Cho nên người tu phải khai thác cái nguồn gốc mới trừ nó được. Nguồn gốc đó đâu? Từ cái điện năng của con người. Mà điện năng hướng thượng thì không bao giờ có cái điện được. Hướng thượng thường rồi không có điện được. Mà hướng hạ một chút là nó tạo thành nghiệp liền. Tới giờ thiền phải tinh tấn tưởng tới Phật mới thiền. Còn vô thiền nghĩ tới dục được, không thiền được. Nó đòi hỏi liền. Nên cái gốc của nó là cái điện năng trong cơ tạng. Mình biết dẫn đường điện năng giải thoát này, không có điện được. Nên vô vi nên dạy như mong được tâm được như tập như được. Cho nên mình có tưởng mình ở đây sung sướng hơn người ta. Người ta khi khổ thì một ngày nào nhiều khổ đó thức tâm rồi mình theo không kịp. Ngày hôm nay mình may mắn được cái pháp vô vi này, khổ hành để khai tâm mở trí. Chúng ta đang đi trong cái khổ của đời mà tiến thân. Cho nên người ta thấy người thiền nó rất khổ, ngồi soi hồn pháp luân, không ăn uống gì thấy nó khổ, nhưng mà nó tiến thân.
nên cuộc nhiên của quả địa cầu đấy cho chúng ta thấy cuộc thay đổi của mặt đất cũng do óc của người làm ra, óc tham lam của người làm ra. Sử dụng khí giới hơi đốt quá nhiều làm không khí không có điều hòa được. Người giàu muốn giàu hơn, muốn giàu nhiều hơn, chất đốt càng ngày càng nhiều, mây càng ngày càng nhiều, mưa bất thường, bão bất thường, thử khí giới chết động đất luôn. Thử khí giới, nước này muốn hơn nước kia là phải động đất. Nguy hiểm đâu, không phải trời làm, nhưng mà con người làm. Cho nên cái ốc của người hung dữ lắm, chứ không phải hiểu. Hướng thượng thì nó mới có cơ đi tới vô cùng. Sẽ khám phá nhiều cái điều hay lẽ phải, tận độ để tiến thân. Gia đình mình có đứa con là nó tăng thêm một khối ốc tự động rồi. Nó sẽ phát triển theo chiều hướng của nó. Nhưng một cái xã hội dạy hưởng thụ nhiều quá, nó phải tham. Và cái tham đó nó phải làm hư hết tất cả cơ đồ con người. Chỉ lấy tiền làm chủ chứ không, cái hồn mà không có quyền làm chủ nữa. Nên nguy hiểm trong gia đình cũng nhớ nhắc nhở con cái biết phần hồn nhiều hơn. Phải luôn luôn phần hồn làm chủ thì không có bị sai lạc. Mà để đồng tiền làm chủ là phần hồn sẽ bị xa loại, sai lạc. Trình độ tiến hóa nó phải đi hướng thượng mới có tiến hóa, mà hướng hòa hướng hạ thì khổ, rồi khổ hành sau này nó mới tiến thân được. Hướng thượng nó có cơ hội tiến hóa nhanh hơn, vạch rõ con đường hướng thiện và hướng thượng cho con em nó biết, thì hòa khí trong gia can cả ngày càng tốt. Cái hòa khí đó nó mới đem lại sự bình an cho xã hội ở tương lai. Cái chuyện lợi ích vô cùng mà người đời họ quên, họ ở thế gian này không có mở cái khóa đó. Thì học cũng chỉ cạnh tranh thôi, mong thành tài ra kiếm tiền cũng cạnh tranh hơn. Cuối cùng người ta học tới chết rồi ra làm việc thì cũng cạnh tranh để kiếm tiền đó. Họ không thấy là cảm thức qua giải để đóng góp. Cho nên người tu vô vi sau này sẽ có những cái khóa giảng hay lắm. Những người có trí thức, có ăn học như Thắng Nhi, Đạt Gia biết đi môn phê, cái đó trở về với thực chất tự nhiên và hồn nhiên. Sau này muốn giảng thao thao bất tuyệt giữa công chúng, tu độ biết bao nhiêu tâm đức tinh hoa. Cho nên tại sao phải kêu hướng thượng trong lúc mình giảng? Bên trên mình có rất nhiều bạn bè, có nhiều tâm tốt hơn mình, cái lực, cái từ quan chuyển cho tâm thức càng ngày càng sáng, càng giải, càng giảng càng mở, càng giải thích càng tiềm tàng, càng khai thác càng phát minh mình chừng hay. Thấy nói nó không dính dấp với xã hội, nhưng mà thực chất của xã hội ở tương lai phải cần nó, không có nó không có bao giờ đem lại hòa bình. Thì mọi người phải nhớ nghĩ cái óc là quan trọng thì nó mới có tiến thân. Đại đa số ở thế gian vì mối lợi mà quên luôn cái óc, chặt cái quỹ đạo tiến thân. Phân tích cho kỹ là nhân quả còn nhiều cảnh khổ nữa chứ không phải bao nhiêu đâu. Cuộc luân hồi có trên mặt đất này. Cho nên muốn biết thiên cơ, cái căn cứ, cái luật luân hồi của nhân sanh trong cái khối đó nó sẽ trở lại làm việc ở trong mặt đất. Cho nên có cầu bất tiến tự nhiên thành. Ác con người không có khổ ai hết. Cái gì phát triển khám ma phá và phát minh thêm nữa.
Thôi mọi người nhớ cái ốc để lo tu.
Anh còn không tắm, anh nghe qua của anh đọc lá thơ của con. Đây là đây tình cảm truyền muốn hướng về tâm đạo. Khi con hướng về tâm đạo, con phải hiểu rõ người đạo sẽ một cuộc cảm lặng lên xuống cuộc đời. Mỗi người đại bài đều thể hiện sinh ra tùy theo cái chiều hướng ngoại cảnh và nội tâm mà ứng dụng thăng hoa tu tiên. Ngày nay con được cái pháp nắm trong tay khứ trực lợi lương tâm mở giải mở nội tâm tu để chuyển tâm đến quan trọng. Cho nên tâm con biết khứ về của đời đạo tu nó là thì cuộc sống trong mình không có bao giờ chia cắt. Tâm con và đổi cho con thương hòa đến lúc nhưng con phải hạnh đức sợ sợ con có duyên gặp chị Tô Anh thì chị cũng đồng trong cảnh cảm kiểu thứ ngoại thứ mỗi chặt chạy ra chặt chạy vô cuộc đời khổ của cuộc ngày nay đã thực tập thì chị em bạn để nắm khi chị cần một thứ gì chứ không nên hướng ngoại thể tâm thể tập từ đấy tới 2000 năm nhiều pháp độ tha nhưng còn đến năm sinh cuộc đời hồ biến mất hết không về được nguồn cội
cuộc tôi là con ngài tôi xứng đáng là ngài tôi phải trì kỳ trí thực hiện thì trì được và khai triển tất cả mọi giới khả năng sẵn có của chính tôi mới là đúng là con của Thượng Đế. Chứ không phải nói ôi Thượng Đế nói vậy tôi phải đi nói cho người ta vậy rốt cuộc không được cái gì đâu bạn. Rốt cuộc bạn cũng là bạn không bao giờ phát triển. Cho nên bạn phải trở về với cái ngồi chánh giác của các bạn. Các bạn mới tương ứng được thiên ý. Các bạn mới thấy là ta là con của Thượng Đế. Nhưng mà con Thượng Đế là biết luật trời. Phải đàng hoàng hơn, phải tu luyện nhiều hơn, phải cố gắng nhiều hơn. Sa sút một ly là ma quỷ nó dẫn đi. Phải nhớ cái câu này. Cho nên chúng ta biết luật thế gian, quen tổng thống, chúng ta càng tôn trọng luật lệ hơn. Nhiều người tưởng quen tổng thống thì muốn làm gì làm, cái đó là sai lầm. Biết luật phải trọng luật.
Tình thương của cha mẹ gần nhất đối với mình. Thế thiên hành đạo giúp đỡ cho chúng ta có ngày nay mà chúng ta có thể quên cái tình thương yêu quý của cha mẹ. Cha mẹ không bao giờ quên chúng ta. Nhiều người sai lầm ở điểm đó mà tự đọa lấy mình mà thôi. Người tu quan trọng là phải giữ chữ hiếu. Nếu chúng ta không biết giữ chữ hiếu, không nên tu hơn là tu. Đừng nói tôi tu đây rồi tôi làm thầy cha tôi, không được. Ông Phật có thành công đi nữa cũng có Thượng Đế mới có ông Phật. Có cha mẹ sanh ra làm con người mới tu thành Phật. Chứ không có cha mẹ sanh ra làm sao thành Phật. Thấy rõ chưa? Chứ nhiều người tu chỉ đặt ông Phật mà quên Thượng Đế. Cái đó cũng lâm vào một cái tội. Cho nên nhiều vị ở trong chùa tu chết xuống tại sao đi xuống địa phủ để làm gì? Chưa thống kinh kệ, chưa minh chân lý. Ca tụng chân lý mà chưa minh chân lý. Không làm sao đưa người ta đến chỗ bên giác được. Cho nên gặp những sự đau khổ triền miên. Cho nên tâm tư của mọi người đang có sự đau khổ vì thâu thập ngoại cảnh quá nhiều, quên nội cảnh của chính mình. Người tu phải trở về với chính mình để hiểu mình mới là thật sự người tu. Cho nên các bạn tu đó tìm tôi là ai? Tôi là ai? Luôn luôn hỏi tôi là ai? Thì các bạn sẽ ngộ đạo. Khi mà biết được mình là ai là mình ngộ đạo rồi, không bao giờ bị luân hồi nữa. Phải cố gắng nhớ cái lời tôi nói, tôi là ai? Trong lúc giờ phút công phu động loạn biết tôi là ai thì tự nhiên sẽ đi tới. Chứ chúng ta tu những người thiền lâu, tại sao nó thấy bộ đầu rút nhẹ? Đó là thanh điển. Mà cái thanh điển đó là gì? Thanh điển đó là tiến hóa vô cùng. Còn thể xác con người bị giới hạn. Cho nên chúng ta tu tại sao cứ nói chuyện điện điện không? Bản thể con người có nhân điện. Mà chúng ta tập trung cái điển bộ đầu rồi á, thì cái điển nó xuất phát hòa hợp với điển của càn khôn vũ trụ, nó mới đi tới vô cùng tận được. Cái đó là cái cảnh đời đời. Thể xác chúng ta không có cái trong cái cảnh đời đời, bị giới hạn. Sanh lão bệnh tử khổ, giới hạn. Học qua cái khoa này rồi phải chuyển qua cái khoa khác. Cái đó là định luật đương nhiên phải có. Cho nên không nên mê tín rằng tôi tu pháp này rồi tôi được làm giàu, tôi tu pháp này rồi tôi được cái gì may mắn hơn. Không phải tôi nói tu cái pháp này, tôi chịu sửa tôi thì tôi mới tiến hóa nhanh hơn. Nhớ cái câu đó, chứ đừng sống trong ỷ lại nữa. Nhiều người đi chùa đi nhà thờ chỉ sống trong ỷ lại, đâu làm đúng ý Chúa. Vô chùa không làm theo lời Phật thì bị kẹt một đống đó thôi, không có phát triển. Cho nên hôm nay tôi có cơ hội, và tôi đã cho các bạn biết rằng tôi không có hẹn ngày nào đến, nhưng mà hôm nay lại có cơ hội đến. Có cơ hội đến với các bạn trong tình thương yêu mật thiết của chúng ta. Cái chuyện đó phải bề trên sắp đặt không? Nhiều người xung quanh đây, có nhiều người cũng chưa biết nữa, chưa ai biết ai, nhưng mà vẫn vui vẻ trong tình thương. Cho nên cái thời buổi bây giờ, Thượng Đế đã chuyển qua một cái cơ tình thương và đạo đức. Cho nên chúng ta nên cố gắng xây dựng, tự xây dựng lấy mình. Kiếp này không nên tiếp tục để cho thiên hạ sai nữa, nhưng mà chúng ta có thể để cho Thượng Đế chiếu cho chúng ta càng ngày càng sáng hơn, để làm việc vì chúng sanh, vì mảnh đất phù sanh này, để đem lại sự hòa bình thương yêu. Các bạn sống trên đất Pháp này là cái chỗ tuyệt đối tự do, xây dựng biết bao nhiêu nhân tài ở trên mảnh đất này. Tâm linh cũng có nữa, về tu học cũng có nữa. Nhưng mà rốt ráo rồi các bạn thấy, chỉ có cái phương pháp sửa mình mới là chánh pháp mà thôi. Còn nếu mà ý lại là tà pháp. Khi chúng ta ý lại là chúng ta thuộc về tà mà thôi. Còn nếu mà chúng ta chánh pháp rồi, chúng ta chỉ tiến qua đi lên thôi, không có bị kẹt nữa. Chúng ta mới thấy đi tới cái sự vô cùng tăng được.
Các bạn tiến về bên trên để dìu dắt những phần hồn thiêng liêng tu tịnh, để người ta tránh cái quán thù luân hồi lại thế gian, cái đó còn cao quý hơn. Và ở đây dạy một người ở thế gian tu khó khăn hơn. Mà khi mà chúng ta đạt được cái pháp cũng như quyền hộ pháp rồi, chúng ta mới hiểu nhiều linh hồn một lần, và dẫn người ta tới nơi đến chốn hơn là ở thế gian. Cho nên chúng ta ở đây tu, mọi người đều cương quyết mới tới đây tu, và tìm hiểu nhận định rõ mình phải làm cái gì cho mình mới tới đây tu. Chứ còn tới đây nghe rồi bỏ rồi đi về cũng vô ích. Cho nên mọi người cương quyết đến đây tu là phải ý thức rõ ràng cái luồng điển chúng ta đã sẵn có, vốn chúng ta đã sẵn có, phần sáng suốt của chúng ta có thể hòa đồng với tất cả, chứ không phải riêng ông Phật. Cho nên các bạn phải nhớ kỹ cái lời tôi nói, là phải xuất tiến về cái hào quang bộ đầu, lúc đó các bạn mới đạt được cái pháp. Cảm ơn các bạn.
Bây giờ sau này tôi đã nói rồi, những cuộc quan sát này chỉ dựng cơ cái điểm ở trên đi bộ đầu. Thành ra bây giờ mình, khi mà mình hiểu được về nguồn cội, chỉ ôm thanh quan đi về nguồn cội thôi, thì lúc đó không có động tâm gì. Gần đây nhiều người tu cứ thấy chúng mới thấy eo thế này đó, nó khác hơn hồi xưa. Hồi xưa cho nó đây bây giờ cho nó đây cơ rồi, phải xây chuyển hết, thay đổi chịu hậu hơn dặn đi. Thành ra chưa mới dặn được tu được cái yêu hay bên nhiên, đừng có vội lo gì hết. Chúng nó tu bây giờ mới gặp nhiều từ hồi không tâm. Chừng nào gặp là gặp một cái hạnh tu, chúng là phải tu cho thành phục. Tu bổ sự chứng. Phải nuôi cái hạnh đó.
tỉnh có còn biết thử đâu mà mọi rộn gì đó mà đi xuống. Người ta hồi trước ông Tư ông Tôn ông đâu có biết hồn biết ra rồi ông mới biết. Thì bây giờ mình biết cái chuyện thành công của ông ta làm sao áp những hồn biết mình phải ra rồi mình biết. À, cứ gì để yên. Bây giờ ta đổi được cái gì
tiếng về hào quang, tiếng về thanh quang rồi khác nhiều lắm rồi, cái thời đại nó thay đổi. Mình nghĩ cái trung nguyên tu của mình hào quang của mình là mình an toàn. Hào quang nó là phần hồn chân chánh đời đời. Mình chưa đạt tới hào quang là sao có phần hồn chân chánh đời đời. Nếu tôi ngồi đây cái đầu tôi bao hết cả khu vực này, tôi nói như là mà tại sao thì các bạn chịu còn nghe tôi nói chuyện? Phải có cái gì đó chứ. Nếu không có cái đó làm sao tôi nghe tôi thấm thiết. À, tôi chịu. À, thiết chỉ người ta hành. Chủ yếu giữ cái đó. Cái gì nó sẽ giải quyết sao?
Các bạn ở trên dương gian này có dương điện, có tâm linh, có chi không? Lửa đường đi lên và đường đi xuống rõ ràng. Mà nếu các bạn không lửa rồi càng ngày càng đi xuống, nó mất tinh lâm tâm linh rồi thì nó còn phần âm, mất phần dương thì còn phần âm. Lúc đó âm học cái gì nó cũng chậm. Xuống đó có nhiều người ở cả trăm năm cũng chưa biết đi lên coi nào. Học không hết bài, nó ngu sự. Thì các bạn có thể so sánh trong gia đình, có nhiều người có người mất tâm linh, học hoài học không biết chữ. Khó. Nó khó đâu. Sự tiến hóa nó chậm. Cho nên chúng ta ở dương gian mà không lửa tiến đi lên trên thì chúng ta sẽ đi xuống. Chắc chắn. Cho nên các bạn chưa có cơ hội, chưa nghe được sự kêu réo đau thương của người đang sống ở địa ngục. Hồi tỉnh lại, nhớ cha mẹ, anh em, vợ con, nhớ sự sai lầm của mình, tạo nghiệp, lưu nghiệp cho gia đình, không biết làm sao cứu rỗi. Khổ lắm. Cho nên tôi nhắc cho các bạn hiểu rằng phải tìm con đường đi lên. Mà muốn đi lên phải chấp nhận và sửa sai thì tự nhiên các bạn sẽ có nhẹ. Nếu mà bắt các bạn không chấp nhận sửa sai, không bằng được bạn.
Mà tại sao mà cái này Chúa trong Kinh Thánh không có dạy cho chúng ta một phương pháp, một lối tốt để thực hành, mà chỉ dạy cho mình một cách sống?
Trong Kinh Thánh dạy rất siêu và người phàm chưa có trình độ để học. Vì những lời nói trong Kinh Thánh đều là siêu giác của phàm hồn. Những người phàm thì chỉ lấy phàm tánh mà dịch giải. Cho nên các bạn tu thiền rồi, các bạn đọc lại mới thấy rằng cái đó là thuộc về phàm siêu giác. Vì trước kia, xưa kia, sơ khai, Chúa dìu dắt nhân loại, trong lúc đó nhân loại không có đầy đủ vật chất như bây giờ. Cho nên lúc đó nó đau thương và nó thấy cái tình cảnh của Chúa thì nó cứ hướng về Chúa, thành ra phần hồn nó được thanh nhẹ. Và trong lúc đó nó lại được tiếp thu luồng thanh điển của Chúa, nó học rất dễ dàng. Rồi tới bây giờ thay đổi, thay đổi, thay đổi. Hồi xưa làm lễ Noel đâu có nhiều chuyện như bây giờ. Thì các bạn thấy những sự càng ngày càng đi xuống sai lầm về vật chất. Cho nên có chứ, Chúa đã có method rõ ràng. Mà method đó là dương dương và thanh tịnh để tưởng Ngài, cũng là giải pháp. Vì vật chất lôi cuốn thành là cái method đó nó mất đi. Thành là cái method bây giờ của chúng ta là từ trong cái động để tìm tới cái tịnh. Vì chúng ta đang ở trong sự động loạn, cho nên chúng ta lấy sự động loạn này để giải quyết cho nó thành tịnh. Rồi lần lần tu thiền rồi các bạn thấy trở lại con người, các bạn cũng như quê mùa, không biết cái xã hội này nữa. Lúc đó mới là tự cứu, mới thấy rằng Chúa đã có phương pháp mà loài người chưa không chịu học và nghĩ sai mà thôi. Thành ra không có thể chê được cái tôn giáo nào hết. tâm phàm của người hay dịch sai. Một chuyện gì họ nói ra đây sau 12 tiếng đồng hồ rồi họ cũng nói lại sai. Cho nên chúng ta lại có cái phương pháp để trở về với cái chuyện hồi xưa rồi chúng ta mới học được Chúa dạy cái gì. Những người thiền cái phương pháp này trước kia động lõ, đi coi hát, đi picnic, đi đủ thứ, xài tiền, xài bạc. Bây giờ nó không thèm đi nữa. Hỏi nó bây giờ nó ngu hơn những người hiện tại văn minh động loạn không? Nhưng mà sau những người văn minh mệt mỏi rồi mới dòm thấy thằng này khôn hơn tôi. Vì rốt cuộc mọi người cũng phải tìm thanh tịnh để mà sống. Cho nên những người động và gặp người tịnh thì có so sánh rất rõ ràng. Vì người đạt cái thanh tịnh là đã động rồi mới tìm ra cái tịnh. Cho nên cái đường lối tịnh là duy nhất để giải thoát. Tất cả chúng ta ngồi trên chiếc máy bay mà nếu mà cái chấn động lực không có điều hòa, chạy điều hòa như vậy thì không có trên bay, không trên được. Thì chúng ta tu đây trở về cái gì? Trở về thanh tịnh vô vi. Thì lúc đó các bạn muốn bay đi đâu bay, quân bình rồi. Trong dễ mà khó. Khó là khó cái ý chí của các bạn mà khó. Nhiều khi các bạn đi trong con đường dài, các bạn tự chán và bỏ quên sự xây dựng ý chí của chính mình. Vì đó mà nó chậm trễ. Cho nên tôi nhắc nhở tất cả mọi người, chúng ta là vô cùng tận. Nhớ chữ đó là tiến tới mãi. Và là một người siêu văn minh.
Chỉ thanh lọc được không trượt thì không có bao giờ có nghiệp. Có nhiều người tôi nói niệm Phật mà họ làm biến, họ không niệm, tôi bây giờ tôi làm sao? Hả? À, tôi có động cái miệng họ được đâu, phải không? Cho nên để họ ngộ nạn, họ thấy tôi rồi họ thức tâm họ mới niệm. Chứ tôi không có quyền gì hơn hết. Tôi chỉ cho họ niệm mà họ không nghe, đó là cái quyền của họ, không phải quyền của tôi. Cho nên vô vi này, cái pháp này trao cho mọi người là mọi người làm chủ chứ không phải ông Tám làm chủ. Nhớ câu này. Trách nhiệm của chính mình. Ừ, nhưng mà chị phải niệm Phật. Chứ đừng có ý lại nơi cái kiến. Cái kiến tôi cách nghĩ hồi nãy rất rõ ràng đó. Đó, niệm đi để giải nghiệp. Ừ, đừng có sợ trả nghiệp vậy đó. Bây giờ tôi giải nghiệp, tôi có lãnh nghiệp vô nữa đâu mà trả nghiệp. Tôi giải nó đi. Tôi có nghiệp nhiều kiếp rồi, bây giờ tôi giải. Tôi là tôi niệm Phật để giải nghiệp. Hiểu không?
Cho nên nhiều bạn trước kia cũng tới đến đình tu, nguyện đủ thứ hết, tôi sẽ theo cái tới cùng. Nhưng mà rốt cuộc không phải theo tới cùng. Tới đó người tưởng là hay rồi. Và khi tưởng là hay á, thì tất cả cái chuyện đời nó cung ứng. Cái chuyện đời nó đề nghị là lục căn lục trần. Nó muốn lôi cuốn chủ nhân ông xuống, nó cho chủ nhân ông hay. Nó cho là hay. Chà, tụi khá quá, giỏi quá. Nhờ cái này pha với kia pha với nọ, bây giờ mày làm rất hay. Còn mấy người kia thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ, họ tu cũng như mình. Nhưng mà cái đó là cái sai lầm. Bị phỉnh gạt bởi lục căn lục trần mà không hay. Cho nên nhiều bạn tu ở đây trôi sụp mãi, cầm luôn mãi mà không biết. Một lần nữa tôi cũng nên nhắc, xin nhắc các bạn phải sửa, cố gắng tu. Biết ta, chỉ biết ta mới tu mà thôi. Không nên nói rằng ta tu giỏi và ta đã thâu thập nhiều. Tại sao? Tại lục căn lục trần nó luôn luôn ở trong cái tính cách lợi dụng, xô đuổi, làm cho chủ nhân ông thiếu sáng suốt. Nó mới ngự trị trên cái cơ giới tinh vi cũng như cái bản thể của các bạn bây giờ. Còn nếu bạn ý thức được rồi, ngày nào bạn cũng như mới tu, thì lúc đó con người của bạn cố gắng khác thường. Tôi mới tu, tôi phải trung thành, tôi phải sửa chữa tôi. Chứ đừng có nói tôi tu bao nhiêu năm là nó lợi dụng cái bao nhiêu năm đó, nó lôi cuốn bạn xuống. Nó làm cho bạn hạ từng công tắc, càng tu càng chậm. Rồi bạn thấy rõ ràng, đừng có nói gì lục căn lục trần, người đời cũng vậy. Bạn tu cha ông nó tu 40 năm, họ nể lắm, họ đề cao ông đó. thì tự nhiên ông đó ở ngay cái dung điểm địa thế thầy bà để cai trị người ta, để đè bẹp người ta, để khống chế người ta. Thì muốn khống chế người ta mình phải đi xuống chứ làm sao đi lên được. Thì càng ngày càng hạ. Còn cái đằng này chúng ta không, không phải là tu lâu, tôi mới tu hôm này. Nhưng mà cái sự hiểu biết tôi mới biết cái hôm này, biết cái giới đó. Cho nên các bạn đi trong cái hành động đó thì các bạn không có bao giờ đứng ở trong cái dung điểm độc tài. Mà không có bao giờ bạn dám nghĩ cái chuyện mà không chê đối phương. Mà bạn chỉ nghĩ cái sự hòa đồng với đối phương. Bây giờ chúng ta bình tâm xem. Có nhiều người tu cũng lâu rồi mà chịu khó ngồi bình tâm nói chuyện với người mới nhập môn tu. Hỏi các bạn lợi không? Bạn học không được việc này, cũng học được việc kia. Bạn không đọc được đoạn này, bạn cũng đọc được đoạn khác. Những cái tài liệu của đời nó cho bạn thấy, rồi để bạn tự phân minh cái thanh cái trượt, đã chuyển hóa trong não ải của bạn. Rồi lúc đó bạn thấy kinh kệ khai thông. Còn chúng ta tự đắc tự cao cho chúng ta là tu lâu không cần nghe những người đó. Rốt cuộc chúng ta đi vô cái chỗ bất minh chánh lý, bật thẳng thở than.
Cho nên chúng ta có cuộc, có cách thức, có một phương thức tự giải lên. Cho nên phải nguyện giữ lấy cái đó mà làm phương châm tự trị tiên hoa, không để ai cho mình. Chúng ta hoàn toàn tự do ở dương gian. Ở dương gian này chúng ta có cơ hội để tự trị thiên hòa. Chúng ta nên thiên hòa, không nên ngu muội mà đảo lộn tình thế sẵn có. Cho nên có cho hay rằng ba môn tả đạo xuất hiện nó sẽ mê hoặc lòng và gây ra đau khổ cho mọi nơi mọi giờ. Mọi kẻ tu hành thất thà lâm phải những cái tình cảnh hỗn độn ảo thuật đó, cho nên đã dặn trước và cảnh giác phải giữ mình mà thôi, giữ pháp mà đi. Còn không sẽ bị xa đoạn theo một dụng biên hữu và ngoài lại.
Nếu mà chị thật sự là nghèo mãi mãi thì tôi đâu có cần kêu chị làm chi. Tôi kêu chị bằng con từ ở Việt Nam, cái quỳ lạy tôi còn kêu chị bằng chị mà tôi kính trọng chị như vị Phật. Mọi người cũng như vị Phật hết, chứ tôi đâu có nghĩ người nào thua tôi đâu. Tôi để cái thức bình đẳng cho mọi người mở. Và mọi người đều có duyên nghiệp, phải học, phải nhồi trong duyên nghiệp rồi mới có cơ hội thức tâm. Đó là luật. Cái luật đương nhiên phải có. Cho nên mình phải sử dụng cái quyền năng tối hậu của mình là tha thứ và thương yêu. Đó là cái vốn căn bản của chị mà thôi. Ngày hôm nay chị làm bà nội, chị làm cái gì hết? Phải sử dụng cái đó không? Chị sử dụng cái đó, gia đình nó an, con nó vui, cháu nó mến. Rồi bạn đạo mới mượn cái cảnh của chị mà học để tiến. Chị cứ không cần gì phổ biến, nếu tôi đạo vô duyên không cần. Chị cứ tu vậy. Rồi người ta nói ai cha bà sao bà vậy, bà bị chồng hắc hủi vậy, bà khổ cực vậy mà bà vẫn tu. Mà mình được sung sướng, mình làm biếng, mình không tu. Tự nhiên nó nhột hương chị thì người ta thức tâm rồi. Thì thấy không? Mà nếu mà chị ở trong cái hoàn cảnh của chị mà chị làm hung dữ thì ngày hôm nay chị đâu có cơ duyên mà có thanh điển. Chị thấy không? Đó. Cho nên cái tu nó bí ẩn và cái của vô tận nó ở chỗ đó. Mình không phải người nghèo. Và chúng ta không phải người ở đây, chúng ta ở trên kia. Mỗi người có nhà, cửa, có điền viên, có đủ, không có thiếu. Chỉ phá một cái mê chấp là tới thơ đó, nháy mắt lên nơi mà không chịu. Bởi vì ở thế gian, nói nháy, ở trên trời nói nháy mắt, chứ ở thế gian phải đi. Đi trong chông gai. Đi trong chông gai mới thấy rõ sự dũng mãnh của cá nhân, của hành giả. Mà không đi trong chông gai làm sao thấy sự dũng mãnh của hành giả. Chị thấy không? Chị đang đi trong chông gai, chị nằm trên đinh ấy, chị nuốt gai nuốt mặt cái chị ăn gì đâu sung sướng đâu. Chị dòm chị nói, tôi nói đúng, từ ngày chị ở chùa Xá Lợi ra chị gặp tôi tới bây giờ là chị ăn gai nuốt mặt không có, chị làm gì có bữa nào sung sướng đâu. Nhưng mà đó là phước cho chị, bị nhiều khổ nhiều, học nhiều và tiếng nhiều. Cho nên ngày giờ phút này tôi điểm đạo cho chị thấy rõ rằng đã đi được cho đó rồi, đi nữa đi, không sợ nữa. Lấy dao đâm đi, à, không sao. Đâm đinh cho tôi nằm đi, không có ngán nữa. Nếu tôi còn ngán ở đó, tôi không phải là con của ông Phật, và tôi không phải là một vị Phật ở tương lai. Nhớ cái này, nhân nhân giai thành Phật, không có người nào là không ông Phật hết. Và bỏ nghiệp tâm thành Phật, đừng chấp điều này, chấp đầu kia, chấp điều nọ, trói buộc cái nghiệp tâm mình, trói buộc cái tâm mình, nó thành nghiệp. Làm sao tiến, chị thấy không? Đó, từ hồi nào giờ chị phục vụ chùa chiền, nghe kinh kệ thầy giảng gì, từ nay tôi kết luận có chút đó, chị thấy đường đi chị rồi đó. Biết bao nhiêu công chuyện không? Thấy không? Rồi bây giờ đi vô trong định giới, cứ dịch đi đi, không sao, không cần chờ ai hết. Ai đến thì nói họ nghe, không đến thôi. Bây giờ nói về đời thì cô mang áo mặc co rồi, có phương tiện rồi, phải tu. Nếu có phương tiện mà không tu, sao không có trách được ai hết. Thấy không? Có đủ tài liệu rồi.
Thì đôi lúc con cũng có cái tình trạng như bác vừa hồi mới ấy xong cái
con ăn thì con phải lo cho tụi nó, con pháp luân là lo cho tụi nó, làm chiếu minh là lo cho tụi nó trở về với trật tự. Mình còn ăn uống còn tham ăn,
con bả đói nó còn không cho ăn, nó rung quá, vì con ngồi thiền nó khóc, nó trong cái dễ sợ
rung
kệ nó con ác nó làm nó rơi nó khóc mà nước mắt con chúng thôi. Thì cực dễ sợ,
thấy kệ không sao, giữa bãi sa mạc đi đâu kiếm đồ cho tụi bé ăn rồi nó cũng qua. Tam tạng thỉnh kinh đi đâu kiếm cơm ăn, tới lúc mà qua sa mạc là phải đi, sa mạc là phải đi, không có nó năn nỉ gì hết. Cho nên chị làm thử, đói chị nói nghe là no, chị nói ngược lại tụi bay phải nói no, không có nói đói, thì nó hết chập nó no thiệt như vậy đó.
Lúc này con làm miếng ăn á, miếng đánh đổi mà nó rung con đây bảy vậy này, con phải tìm đồ con ăn.
Cho nên tu cái này nó ăn cái kia nhiều hơn. Còn cái này ăn mà chị ăn chậm thì nó cũng trên kia nó cũng dành nó xuống.
Nhưng mà cái lối giải thích của thầy cũng như thế này. Như bác thì thầy thích ăn được, như con ví dụ.
Đâu có được. Con chưa có trình độ, con phải ăn đàng hoàng chứ. Đừng có nghe lộn.
Con thấy có nhiều người, không phải là nhiều người nhưng mà con thấy theo con gặp gỡ thì con thấy có nhiều người như thầy nói là ít ăn là cái hỏi ăn hết trơn trời.
Ai?
Như chị Sáu bây giờ, như mấy chị
ra
rồi, giờ chiều
mới
chị không ăn nữa.
Có đó người ta. Người ta tu nhẹ người ta không ăn chứ. Còn con tu bao nhiêu con bắt trước cho con lạnh tay lạnh chân.
Con bắt trước vì con vẫn ăn, vì con ốm quá con phải ăn
luôn. Đó. Người ta không ăn mà tay người ta ấm người ta mới không ăn. Còn không ăn mà tay lạnh là phải ăn. Phải nhớ câu này. À, tay chân ấm, không ăn mà tay chân ấm cứ vậy. Mà còn người ta không ăn mà tay chân đã bằng ấm.
Không phải như vậy.
Là người ta đã ăn cái gì, mắt phàm đâu có thấy. Tới giờ đó là cái phần điển xuống rồi người ta hít, ta làm pháp luân mà đâu có ai thấy. Người ta cũng ăn no nê, ăn sung sướng, ăn đầy đủ. Mắt mày hết thông hao. Đâu phải khùng. Từ nãy giờ chị ngồi thấy nó rút, bấn bấn, có gì đâu. Cho nên cái vô vi không có nói láo, không có gạt người ta được. Chỉ có hành chỉ tới là chỉ cứu người ta là. Nó rút ra, chứ nó không có nhập xác. Nhớ câu này, thì từ tới với chị là rút thôi, không có bao giờ mà nhập xác được. Nhập xác là loạn dâm rồi. Thấy không?
Thì lúc rút ra. Cách 20 cây số đã bằng được điểm
của thầy. Rút hết.
Yeah.
Nó khác. Còn hồi thời kỳ ông Tư còn sống cũng vậy, tới là rút à. Đứng trước cửa thôi. Đứng trước cửa chứ không có vô trong nhà là thấy cái đầu mình nó khác rồi. À, cho nên cái người tu ở đây nó khác là vậy. Cho nên cố gắng tu đi, làm món quà quý cho thế gian, lật ngược tình thế, đem họ từ cái cảnh ô trược trở về thanh giới. Mình phải đi mới đem được, chứ không đi làm sao đem được. Phải khổ. Đọc với bao nhiêu lịch sử Tây Du Ký thôi, ông Tam Tạng khổ biết bao nhiêu. Thấy không? Nhưng ông trì kỳ trí, bao nhiêu mỹ nữ ông trì kỳ trí vượt qua, nhất định nó không động. Niệm Phật. Trì kỳ trí niệm Phật. thì ta bây giờ ta thử, ta có đủ tài liệu, ta thử coi qua được, dám được. Như không,